Anh Bánh Quy xin chào các bé. Tết đến rồi, các bé có vui không? Hôm nay chúng ta cùng đến Vương quốc thần tiên xem mọi người chuẩn bị đón Tết thế nào nhé.
Chị Kẹo Ngọt đi đâu rồi? Kẹo Ngọt ơi!
Chị Kẹo Ngọt xin chào các bé. Chị vừa đi cho chúng mèo mướp nhà chị ăn nè. Nhà các bé có nuôi mèo không?
Ôi, các bé đã sẵn sàng tới Vương quốc thần tiên rồi kìa. Chị Kẹo Ngọt sao chậm chạp thế?
Không đâu, em đã hẹn với bóng, với mèo con là sẽ đưa các bé tới chơi rồi. Các bé hãy nhắm mắt lại và lắng nghe câu chuyện của bạn bóng và bạn mèo con nhé.
Câu chuyện cái Tết của mèo con. Bà đi chợ về, vào đến sân nhà bà gọi to:
Bóng ơi, cái bóng đâu rồi?
Bóng đang chơi với các bạn bên hàng xóm, nghe tiếng bà gọi, nó ù té chạy về nhà.
Bà ơi, bà mua quà gì cho cháu đấy?
Mày hư lắm, trắng trông nhà cho bà để gà nó vào bới tung cả bếp. Bà giận, bà chẳng cho quà đâu.
Bỗng nhìn cái thúng đậy vỉ buồm, chắc là trong ấy có cái bánh đa đường. Bỗng cái vỉ buồm động đậy. Bỗng mở tròn mắt.
À, con mèo, con mèo, bà ơi, bà cho cháu nhá.
Trong thúng, hai con mắt xanh sợ hãi nhìn lên hấp háy. Chú mèo trắng nằm cuộn tròn kêu:
Với chị nào?
Bà cười bảo:
Con đem nó vào bếp, buộc cái kiềng gãy vài hôm cho nó quen đi. Con khéo chăm cho nó chóng lớn để nó bắt chuột. Nhà dạo này lắm chuột quá.
Chú mèo con chẳng chịu ăn gì cả. Thấy sợi dây buộc vướng chân, mèo con chạy lông ra lại bị giật lại.
Sao tôi lại không chạy được thế này?
Gần tối, mẹ bóng về, vào bếp hỏi:
Con mèo con ở đâu thế bóng?
Bà mua cho con đấy, cầm bé nó lên nhà, cho nó đi ngủ mẹ nhé.
Đừng con ạ, cứ để nó dưới bếp, nó kêu cho chuột nó sợ. Ừ, sắp Tết rồi, có con mèo cho chuột nó đỡ phá.
Thế là đêm hôm ấy, mèo con phải ở một mình trong cái bếp lạ. Cả nhà đã ngủ say, bếp tối om, trong bóng tối bỗng ngân lên một tiếng bùng bong. Mèo con sợ quá, đứng thót lên, xù lông và phì lên một tiếng. Bác nồi đồng ồm ồm nói:
Ai, ai, kìa chú làm gì thế? Tôi vừa chào chú mà chú đã làm dữ.
Chị Chổi đứng ở góc bếp đang rũ ra cười. Bác nồi đồng hậm hực:
Thôi khéo chị, cứ cười đi, rồi chốc nữa tôi mách ông chuột cống. Ông ấy nhảy cho nát mới biết thân.
Mèo, chuột cống là đứa nào mà ác thế?
Thôi, chú đừng hỏi nữa, lúc nữa khắc biết.
Mèo con nằm hồi hộp không ngủ được. Gần nửa đêm, bỗng chung quanh bếp rúc rích hết cả. 9-10 thằng chuột nhắt chui qua cái lỗ thủng ở chân vách chạy túa vào.
Ôi, 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 con mèo, con mèo. Chít, 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 chít. Thằng mèo nhép ấy mà lại bị ruột chay kia thì sợ gì?
Sợ gì, sợ gì?
Tí nữa rồi chúng mày sẽ biết tay ông chuột cống.
Ông chuột cống.
Vừa lúc ấy, xông lên một mùi hôi nông nặc. Từ cái lỗ ở chân vách chui ra một con vật đen sì, lù lù bằng cái bắp chuối, mõm nhọn hoắt, lông ướt rong rong nước cống. Nó trợn mắt, nghe ra những chiếc răng nhọn, cười mũi.
Đứa nào nhắc đến ta đấy? À, lại có chú mèo nhép ở đâu mới về thế này? Có đủ một miếng cho ta không?
Mèo con lùi mãi vào sát vách, bốn chân chú run cả lên. Chuột cống bò đến gần, nghịch mõm cười ngất.
Chú mày sắp đáy dầm rồi hay sao? Thôi, biết điều thì đứng yên đấy, ta tha chết. Thế ngọ nguậy, ta chỉ đớp một răng là mày ngoẻo không kịp ngáp.
Chuột cống chui bộ râu và gọi đám bộ hạ:
Kìa, chúng mày đâu? Xem thằng nồi đồng có gì chén được không?
Lũ chuột bò lên chạc, leo lên bát nồi đồng. 5-6 thằng súng lại, húc mõm vào, cố mãi mới lật được cái vùng nồi ra.
À ha, cơm nguội,
cơm nguội, cơm nguội.
Lại có cả một bát cá kho.
Cá rô kho thế đấy.
Vừa chư, vừa thơm.
Bùng bong. Ai ai, lại các cậu, các ông,
Ăn thì ăn, nhưng đừng đánh đổ tôi xuống đất. Tôi ngã xuống không vỡ cũng bẹp mất, chết mất.
Cả đám chuột đánh chén no nê. Chuột cống bụng căng lên, khịt khịt đến bên chị chổi quát:
Cái con này, sao thế mỗ mà dám chống lại đứng đấy hả? Mày láo thật.
Chuột cống cắn luôn chị chổi giật ngã xuống. Chị chổi vừa kêu vừa rủa:
Tao làm gì mày mà mày nhảy tao ở chuột cống kia? Mày ác thế, rồi có ngày phải tội với giời.
Cả bọn chuột thằng nào thằng nấy mép béo nhơn. Chuột cống đứng giữa vành ria lên khoái lắm. Lũ chuột vừa nhảy vừa hát:
Chi chi chi, chúng ta là họ chuột, người chúng ta dài răng nhọn hoắt, có thịt hay thóc lúa ngô khoai, họ chuột ta đây đều ăn tuốt, ăn tuốt, ăn ăn tuốt. Nào chuột cống, ông anh hát đi, hát đi cho chúng em nghe.
Đàn chuột vỗ bụng múa đuôi cười reo to. Chuột cống phình bụng, khệnh khạng vuốt ria, ngoáy đuôi rồi cất tiếng re re:
Ta là chuột cống, mõm nhọn lông xù, đời ta hồi thối, những cái bụng ta to, hô hô hô.
Một lúc, chuột cống nhóm dậy:
Thôi, anh em, lui quân, hôm nay ta vét bếp, mai ta vào buồng khoáng thóc, ta sẽ còn nhiều bữa chén tùy lý nữa. Sắp Tết rồi, loài người họ còn đem khối thức ăn ngon về cho chúng ta. À, còn cái thằng mèo nhép kia, thắng tạm để mày đấy. Vài bữa nữa, tao sẽ xé xác mày ra nhắm với nước cống trời.
Đàn chuột lục tục kéo nhau đi hết, trong bếp lại im phắc. Hai mắt mèo con vẫn sáng xanh le, nhưng lúc này nó không run nữa, mà xấu hổ và tức giận.
Lũ chuột, chúng mày cười hô hô, rồi có lúc chúng mày khóc hu hu.
Mèo con kêu lên một tiếng, trời vừa sáng. Bà Bống bước vào bếp và kêu lên:
Thôi, chuột nó ăn vụng cá rồi.
Bống cũng ở trên nhà chạy xuống:
Thế con Miêu của cháu có sao không hả bà?
Bà cụ gắt:
Con Miêu chẳng được tích sự gì cả, chết thật. Tết nhất đến nơi mà cái bọn giặc chuột nó phá thế này, thì đồ ăn thức đựng cất đâu cho được.
Mèo con chỉ kêu, không biết trả lời thế nào. Nhưng cái Bống không giận mèo con. Nó lấy cơm và ít cá kho còn vãi lại cho mèo. Chú đã đói mềm, đánh một mạch hết veo.
Bây giờ chị cho mèo con đi chơi nhé.
Bống cười dây, mèo con chạy vút ra sân. Mặt trời đã lên cao, mèo con tìm một chỗ nắng ấm nằm sưởi. Nó lim dim mắt, gừ gừ, nghĩ lại chuyện đêm qua.
Xoẹt xoẹt,
một cái gì đập vào đầu mèo con, làm chú ta choang tỉnh dậy.
Cái gì đấy? À, chào chị chổi, thằng chuột cống hôm qua nó lôi chị đi tận đâu?
Mèo con nhảy chồm lên, vờn chung quanh, thỏ vuốt ra rứt rứt mấy sợi rơm khô của chị chổi.
Nhãi con, xe cho tao quét.
Gớm, chị khỏe thế, sao hôm qua không đập cho thằng chuột cống một cái?
Xe ra nào.
Chị chổi lại xoẹt xoẹt quét qua. Mèo con nghĩ thầm:
Tại chị chổi, chị ấy sợ thằng chuột cống quá đấy thôi. Cũng như mình, yếu bóng vía, thành ra cứ rúm gió cả người, đến nỗi không kêu được nữa.
Chạy chán, mèo con lại rình một con bướm đang chập chờn bay qua. Mèo con chồm ra, hút rồi. Bướm đập cánh bay lên cao cười:
Ê ê, tén chưa?
Mèo con nhảy một cái thật cao theo, rồi cuộn tròn lăn lông lốc giữa sân, cho đến lúc chạm bịch vào gốc cao.
Rì rào, rì rào, con mèo nào mới về thế?
Cây cầu lắc lư chòm lá trên cao tít hỏi xuống.
Rì rào, rì rào, chú bé leo lên đây nào.
Mèo con ôm ngay lấy thân cầu trèo nhanh thoăn thoắt, rồi chú ngứa vuốt, cào cào thân cầu sồn sột.
Ấy, ấy, chú làm sức cả mình tôi rồi, để vuốt sắc mà bắt chuột chứ.
Cây cầu kêu lên, mèo con tiêu nghỉu cúp tai lại tụt xuống đất. Mèo con lại nằm dài sưởi nắng và ngẫm nghĩ. Kìa kìa, một con bọ gì đang lủi nhanh qua sân. Mèo con vút lên, chặn một chân lên lưng nó và ghé mũi phập phồng đánh hơi.
Xì, anh nào mà hôi thế? Ban ngày ban mặt, anh đi đâu mà lấm lét vậy?
Úi úi, em là gián đất đây, anh tha cho em. Cái thân phận vừa nhỏ người yêu như em mà không lười khéo thì sống yên thân thế nào được. Mình bé thì mình phải sợ kẻ nào lớn hơn mình. Anh đến hỏi cậu cốc tía kia mà xem.
Cậu cốc tía bé bằng nửa nắm tay, đang ngồi nghiến răng cạnh hàng rào. Thấy mèo con đi tới, cậu lồi hai mắt ra nhìn chân chân.
À, hóa ra là cậu cốc tía. Cậu ông rời đấy. Cậu bé thế, có sợ tôi không?
Việc gì mà phải sợ?
Tháo nào, người ta bảo cậu có cái gan to lắm.
Gan ta có gì mà to?
Thế sao cậu lại không sợ? Rắn đất hắn bảo, ai mà nhỏ yếu thì phải sợ cái khác cơ mà.
Cái thằng ấy, nó chỉ rúc vào cái xó xỉnh mà ăn bẩn, cho nên gặp ai nó cũng khiếp. Còn như ta, ngày ngày ta đi bắt muỗi trừ sâu, ta sống ngay thẳng, việc gì mà phải sợ ai? Vả lại, cứ sợ thì ngồi mà nhịn đói à? Như trong vườn này, có thằng hổ mang rất ác, chả lẽ ta không dám vào vườn bắt sâu à? Nó gian ác, nó mới phải sợ ta chứ.
Mấy hôm sau, mèo con đã thuộc tất cả các ngóc ngách từ trên nhà xuống bếp, từ trong sân ra đến ngoài vườn. Đến chỗ nào cũng có những cuộc gặp gỡ, những câu chuyện làm cho mèo con ngẫm nghĩ. Cả ngày chú chạy chơi, cho đến lúc nào nghe bóng gọi.
Miu Miu, về ăn cơm.
Bữa trưa ấy, mèo con lại nằm lim dim mắt, sưởi nắng trên thềm nhà. Mẹ bóng đang xay cối thóc u u rào rào. Mấy chú gà con chiếp chiếp, xúm xít đến nhặt những hạt thóc vãi. Bỗng, trong chuồng gà nghe quát một tiếng thật to. Gà mẹ từ trong chuồng kêu thất thanh, xoa cánh nhảy tót ra ngoài. Mèo con bỗng lạnh người. Một con rắn đang bạnh to cổ, lắc lư cất cao đầu, trườn mình lên ổ trứng gà đang ấp. Gà mẹ mắt long lên, đôi và cánh xù to cuống quýt.
Quát quát, cậu Miu ơi, cậu cứu lấy ổ trứng của tôi.
Miu không kịp suy nghĩ gì, nhảy chồm lên giữa mình hổ mang. Phịch, cả hai con đều rơi xuống đất. Hổ mang cổ càng bệnh to, lưỡi thè ra hằn học.
Thằng rách, mày muốn chết sẽ được chết.
Vù, cái đầu rắn lao thẳng tới. Mèo con quật đuôi, nhảy sang bên tránh được.
Tao sẽ bẻ gãy xương sống mày.
Mèo con lông dựng đứng lên, răng nanh nhe ra, vuốt nhọn phủ sẵn cả ở hai bên. Vù, rắn lại lao cái nữa. Mèo con lại vừa vặn tránh được.
Quát quát, cậu phải nhảy vòng tròn thì nó mới không mổ kịp.
Gà mẹ ở ngoài kêu to lên. Mèo con được mách nước, cứ chồm chồm nhảy tròn xung quanh. Hổ mang cố xoay theo, đầu lắc lư, nhưng nó không mổ được cái nào nữa. Bỗng chát một tiếng, hổ mang gục đầu xuống, quằn quại định chuồn đi. Chát một tiếng nữa, hổ mang đã gãy sống lưng, nằm thẳng đơ. Mẹ bỗng tay cầm cái đòn gánh nện cho cái nữa dập đầu con rắn độc.
Cậu ta, cậu ta. Ôi giời ơi, tôi thoát rồi. Cảm ơn cậu Miu nhá.
Gà mẹ lục cục nhảy lên chuồng xem ổ trứng có việc gì không. Bỗng ở trên nhà chạy xuống, bế mèo con lên.
Úi chào, tí nữa rắn nó mổ chết Miu của chị.
Mẹ bỗng bảo.
Con Miu này thế mà gan, nó đánh nhau mãi với con rắn đấy.
Sau bữa mèo con đánh nhau với hổ mang, bác nồi đồng có vẻ nể chúng ta lắm.
Bùng bong, này cậu Miu, có dám đánh nhau với chuột cống không?
Đánh chứ.
Ghê nhỉ.
Cậu Miu ơi, hôm nay bà bỗng đi chợ Tết đấy.
Tết là cái gì?
Bùng bong, Tết là Tết chứ còn là cái gì? Rõ chán.
Chị Chổi cười rũ ra, giảng thêm.
Chú ấy còn bé quá, đã qua Tết nào đâu mà biết. Tết là ngày đầu năm chú hiểu chưa? Ai cũng nghỉ, mặc áo đẹp đi chơi, nhà nào cũng luộc bánh chưng, gói giò, nấu chè, trồng cây nêu để mừng năm mới. Tết vui lắm. Đấy, rồi vài hôm chú sẽ thấy.
Thế thì thích nhỉ. Nhưng hôm nọ, thằng chuột cống nó đã hẹn gần Tết nó quay về làm một mẻ kia mà.
Ôi, ôi, cậu nói làm tôi sợ toát cả mồ hôi rồi.
Bác nồi đồng bưng mặt, mồ hôi nhỏ giọt long tăng. Mèo con bảo.
Không sợ, lần này chúng nó đến tôi sẽ không để yên. Nhưng mà cả bác, cả chị Chổi cũng phải đánh nhau với chúng nó chứ. Tại mình cứ sợ, chúng nó mới làm ngang ngược như vậy.
Chị chồi có vẻ suy nghĩ. Bác nồi đồng thì nói nước đôi.
Ừ, để tôi xem đã.
Tối hôm sau, bấy giờ lại vào nửa đêm, trời tối như mực, bên ngoài mưa rét, gió thổi ao ao. Mèo con vẫn nằm thức. Nó đoán hôm nay thằng chuột cống sẽ đến. Có lúc mèo con tức giận nóng sôi người, chỉ mong cái thằng khốn khiếp ấy đến ngay để đánh nhau. Nhưng lại có lúc mèo con lại rợn. Thằng chuột cống ấy to quá, và nó già rồi, khôn lắm, lại còn cả một lũ chuột đàn em của nó nữa. Một mình mèo con liệu có chống đỡ nổi với cả bọn chúng không? Mà đêm hôm trên nhà ngủ say cả, chả có ai đến bênh mèo con đâu. Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi lộp độp. Lũ chuột đã rúc rích, rột soạt rột soạt. Cả 9-10 thằng ăn trộm đã vào đầy bếp chạy lung tung.
Bắt cái thằng nồi đồng trước đã.
Bắt nồi đồng run lập cập trên cái trạng cao. Mèo con kêu một tiếng dữ tợn khác hẳn với mọi khi.
Chị, cái thằng mèo nhiếp không nói mà.
Đánh bỏ mẹ nó đi anh em ơi.
Đánh bỏ mẹ nó đi.
Lũ chuột hích nhau. Nhưng bọn ăn trộm vốn hèn nhát, cứ thằng nọ đùn thằng kia.
Ôi, nó là mèo thật rồi.
Chị mơ anh em ơi, cái thằng kia.
Lũ chuột vỡ trận chạy toán loạn.
Cái gì thế? Mấy cái thằng này.
Mùi hôi xông lên nồng nặc. Chuột cống lu lu bò vào. Lũ chuột lâu la thấy có tướng đến thì hoàn hồn lại và xông cả lên.
Đánh, đánh chết cái thằng mèo nhép kia đi.
Đánh chết nó đi. Đánh đi, đánh đi, đánh đi.
Chuột cống rung đuôi tiến lại.
Thế nào, chúng mày đấy à? Muốn sống thì ra khỏi bếp ngay. Tao làm phúc tha cho. Lúc nào chúng tao ăn xong, tao sẽ gọi vào chia cho mày một gốc cá kho mà ăn Tết. Còn nếu mày bướng thì tao cắn cổ mày chết ngay. Mày hỏi con mẹ chồi và thằng nồi đồng kia xem, tao đã cắn cổ chết mấy thằng mèo còn to hơn mày kia.
Bác nồi đồng trên trạm nói vọng xuống.
Đúng đấy, đúng đấy cậu Mưu ạ.
Wow, chẳng ăn cắp. Mày dám dụ dỗ tao làm cái việc bẩn thỉu của mày à? Mày hối lỗi đi, rồi tao sẽ tha cho mày về chỗ ông vải.
À, thằng nhép, mày làm tao phải ra tay.
Chuột cống cười nhạt, rụt đầu lại, nhè cái hàm răng nhọn như dao, lùi lũi tiến đến giáp lá cà. Mèo con biết kẻ thù to khỏe hơn, nếu vật giáp lá cà thì không thể nào chống nổi. Nhớ lại miếng võ học được hôm đánh rắn mổ mang, mèo con tát một cái đúng mõm chuột cống, rồi nhảy chồm vọt qua. Chuột cống bị vuốt mèo cào rách một miếng da, mũi chảy máu. Nhưng đã quen nhiều trận, chuột cống không hề nao núng, cứ lùi lũi xông lên. Hai bên càng đánh càng hăng, mèo và chuột quần nhau tung cả do bếp bụi mù. Chuột cống đứng lu lu, rình lúc mèo con hở cơ, nó chỉ cắn đúng cổ một cái là chết tươi. Mèo con thì thoăn thoắt, nhảy bên này, vọt bên kia, đánh nhiều đòn trúng vào mõm kẻ địch và cào nó xây xát. Chuột cống đã say đòn, máu me bê bết cả mõm, nó càng như điên lên. Mèo con cũng đã bị mấy răng chảy máu ở mình loang lổ cả lông trắng. Nguy rồi, mèo con vấp phải một cái gộc tre loạn choạng. Chuột cống đã thấy ngay, lao đến. Mèo con bị vật ngã ngửa ra, bọn chuột con rú hết cả lên nhà cẫn. Con co hai chân sau, cố đẩy mõm chuột cống ra. Chuột cống nghe giọng nhọn hoắt cười khà.
Mày có chạy đằng rời con ạ.
Bỗng bốp, một cái gì giáng xuống lưng chuột cống làm nó giật nảy mình. Chị chồi từ nãy vẫn nín thở đứng ở góc bếp, thấy chúng như nguy quá, chị quên cả sợ, lấy hết sức quất thằng kẻ cướp một cái. Bác nồi đồng trên trạm cũng lao ngay xuống, loàng xoảng loàng xoảng. Liền hai đòn bất ngờ làm cho chuột cống lúng túng. Trong lúc chuột cống hoảng hốt, mèo con đã nhanh như cắt thò vuốt nhọn móc thật mạnh vào cái bụng trắng hiếu của chuột cống.
Ôi chết rồi rồi.
Chuột cống bị móc thùng bụng lao đảo. Mèo con ngao một tiếng to, tát luôn mấy cái nữa. Chuột cống lăn cành.
Bùng bang bùng bang.
Bác nồi đồng múa ở trên trạm. Mèo con quắc mắt, chuột cống cố ngóc đầu dậy toan chạy, nhưng nó lại bị mèo con tát cho một cái nữa. Những búa sắc cắm vào mặt khiến chuột cống gục hẳn. Mèo con đuổi mãi, lũ chuột chạy bán sống bán chết. Sáng mùng 1 Tết, trời mát. Bống bế con Mew trong lòng, lấy dây băng đỏ tết một cái nút hoa chung quanh cổ chú mèo.
Nào, chị tết hoa đỏ cho Mew nào, để chị cần theo mẹ đi viếng mộ bố ở nghĩa trang liệt sĩ chứ. Mèo, mèo.
Bà bống cười bảo,
cháu bế nó đi, thì cẩn thận kéo lại bỏ quên nó ở đâu nhé. Con Mew này ngoan lắm, bé thế mà đánh được cái chuột cống.
Lúc đi qua bếp, mèo con gọi to,
mèo, bác nồi đồng chị Trồi ở nhà, tôi đi chơi nhá.
Ừ, đi thì đi, đừng có chạy rông mà lạc, hôm nay đông người lắm đấy.
Mẹ bống dắt tay bống ra đường, gió thổi, bướm bay, hoa nở, những bụi tre xào xạc, lúa non dưới ruộng phấp phới vẫy. Một đám người đi giữa đồng theo một lá cờ đỏ có ngôi sao vàng bay phần phật. Ôi chao, ngày Tết sao mà đẹp và vui thế. Mèo con nằm trên tay bống, ngẩng đầu nhìn xung quanh kêu,
meow, meow.
Các bé vừa nghe câu chuyện cái tết của mèo con. Ôi, mèo con thật là dũng cảm đúng không các bé?
Đúng rồi, mèo là một loài vật rất thân thiết với con người. Mèo còn giúp con người bắt lũ chuột phá hoại nữa đấy. Qua câu chuyện này, các bé hãy yêu thương những loài vật có ích cho con người như bạn bống yêu mèo con nhé.
Năm nay là năm con mèo đấy các bé ạ. Chị kẹo ngò chúc các bé có một cái Tết thật vui.
Anh Bánh Quy cũng chúc các bé sang năm mới ăn no trông lớn và vâng lời ông bà cha mẹ nữa. Gửi lời chúc mừng năm mới của anh chị tới cả nhà các bé nhé.
Đến giờ phải chia tay các bé rồi. Chúng ta sẽ cùng khám phá vùng đất thần tiên vào thứ ba tuần sau nhé.
Hẹn gặp lại các bé.